Phần 3. Phát huy trí tuệ, lấy lợi ích làm đích đến. Ngày xưa, có một người Do Thái ở Jerusalem thực hiện một chuyến lữ hành. Giữa đường, ông ta ngã bệnh tại một quán trọ. Khi biết mình không thể qua khỏi, ông ta bèn ủy thác chuyện hậu sự của mình cho chủ quán trọ. Tôi biết bệnh tình của tôi là không thể qua khỏi, nên nếu có người ở Jerusalem biết tin mà đi đến đây, thì xin ông hãy giao những thứ này cho người đó. Nhưng người này cần phải có ba việc làm thông minh, nếu không thì đừng giao. Vì trước khi đi tôi đã dặn con tôi rằng nếu tôi có mệnh hệ gì, để thừa hưởng toàn bộ tài sản của tôi, thì nó phải làm được ba việc chứng tỏ trí thông minh của nó. Nói xong, ông ta tắt thở. Chủ quán trọ bèn mai táng ông ta theo đúng nghi lễ của người Do Thái, đồng thời báo tin cho người trong thị trấn và còn cho người đến Jerusalem để báo tin. Con của người lữ khách Do Thái đang kinh doanh ở Jerusalem. Khi nghe tin cha qua đời, người con lập tức lên đường đi đến thị trấn nọ. Nhưng anh ta không biết cha mình ở quán trọ nào. Vì trước khi chết, người cha đã dặn chủ quán trọ đừng nói tên quán trọ cho con mình biết. Vì vậy, người con đành phải vận dụng trí thông minh của mình để xử lý vấn đề này. Đúng lúc đó, có một người bán củi đi ngang qua, người con lập tức gọi anh ta lại để mua củi. Sau đó, người con dặn anh bán củi phải đưa mớ củi này đến quán trọ vừa có người lữ khách Jerusalem qua đời, đồng thời anh ta cũng đi theo sau. Người chủ quán trọ nhìn thấy anh bán củi gánh củi đến, bèn thắc mắc, tôi đâu có mua củi của anh? Anh bán củi trả lời, là người đi phía sau tôi mua gánh củi này và bảo tôi phải đưa đến đây. Đây là hành động thông minh đầu tiên của người con. Chủ quán trọ vui mừng đón tiếp và dọn bữa tối cho anh ta. Trên bàn ăn có 5 con chim bồ câu và một con gà. Ngoài anh ta ra, còn có vợ chồng chủ quán trọ, hai người con trai và hai người con gái của họ, tổng cộng là 7 người cùng ngồi trong bàn ăn. Chủ quán trọ yêu cầu anh ta chia thức ăn cho mọi người cùng ăn. Anh ta lịch sự từ chối. Tôi nghĩ ngài là chủ nhà, ngài chia thức ăn thì sẽ tốt hơn. Chủ quán trọ cũng từ chối. Cậu là khách, cậu chia đi. Anh ta không khách sáo nữa, bắt đầu chia thức ăn. Đầu tiên, anh chia một con bồ câu cho hai cậu con trai, một con cho hai cô con gái, một con cho vợ chồng chủ quán trọ. Hai con còn lại, anh ta đặt vào trong đĩa của mình. Đây là việc làm thông minh thứ hai của anh ta. Tiếp đó, anh ta bắt đầu chia thịt gà. Đầu tiên, anh ta chia đầu gà cho vợ chồng chủ quán trọ. Sau đó, mỗi cậu con trai nhận được một cái chân gà. Mỗi cô con gái nhận được một cánh gà. Cuối cùng, còn lại cả một con gà, anh ta đặt vào đĩa của mình. Đây là việc làm thông minh thứ ba của anh ta. Thấy cách chia của anh ta, chủ quán trọ nổi giận. Người của nước cậu vẫn thường hành xử như vậy sao? Khi cậu chia bồ câu, tôi vẫn còn nhịn được. Nhưng khi thấy cậu chia thịt gà, thì tôi không thể nhịn được nữa. Cậu làm như vậy là có ý gì? Anh ta bèn từ tốn đáp. Ngay từ đầu tôi đã không muốn làm cái việc này. Nhưng vì ngài cứ ép tôi phải nhận, vì vậy tôi sẽ làm theo cái cách mà tôi cho là tốt nhất. Ngài và bà nhà, cộng với một con bồ câu là bằng ba. Hai cậu con trai của ngài cộng với một con bồ câu là bằng ba. Hai cô con gái của ngài cộng với một con bồ câu cũng là bằng ba. Còn tôi cộng với hai con bồ câu cũng bằng ba. Như vậy là rất công bằng. Còn nữa, vì ngài và bà nhà là bề trên, nên tôi chia cái đầu gà. Con trai của ngài là trụ cột trong nhà, nên tôi chia hai cái chân. Chia hai cái cánh cho hai cô con gái, thì chúng sớm muộn gì cũng đủ lông đủ cánh mà bay đi. Và sang nhà người khác, bản thân tôi thì phải đi thuyền đến đây, còn phải trở về, nên phải lấy thân gà. Vậy là hợp lý rồi. Xin ngài hãy mau chóng giao lại những tài sản của cha tôi cho tôi. Tác giả của Talmud thường không nói rõ ý nghĩa của câu chuyện nằm ở đâu. Ngày nay, trong các học viện, Rabbi, các giáo sư giảng dạy giáo trình Talmud cũng áp dụng phương pháp này đối với học sinh. Họ chỉ đưa ra phương hướng. Phần còn lại phải do học sinh tự động não, hoặc phải do các học sinh cùng nhau thảo luận. Vì vậy, trong hoàn cảnh không có phương hướng rõ ràng, chúng ta đành phải tự mình tìm ra ý nghĩa sâu xa ẩn trong câu chuyện đó. Ba việc làm này đều được coi là hành động thông minh. Khi đọc lướt qua, chúng ta sẽ cảm thấy có chút khó hiểu. Việc làm thứ nhất có thể tính là việc làm thông minh, vì người con phải đối mặt với một vấn đề không thể hỏi hoặc không được hỏi để biết đáp án. Chỉ bằng một vụ mua bán củi, anh ta đã đem đáp án của vấn đề này làm điều kiện giao dịch, một người bán củi phải vì lợi ích của mình mà giúp anh ta giải quyết được vấn đề này. Nhìn từ góc độ này, anh ta đã có những hành động dựa trên lợi ích của mình, làm cho người bán củi và anh ta có một số điểm chung về mặt lợi ích. Từ đó, anh ta mượn tay của người bán củi để đạt được mục đích của mình. Cách làm này đủ để chứng minh sự cơ trí của anh ta. Nhưng đến hành động chia bồ câu, chia gà thì không còn là dễ hiểu nữa. Hành động gần như là bất lịch sự của anh ta cũng được xem là hành động thông minh sao? Thực ra, trong câu chuyện này vẫn có một chi tiết gợi ý, đó là ông chủ quán trọ tức giận. Tại sao lại tức giận? Vì hành động của người thanh niên này rõ ràng là không coi chủ nhà ra gì, dám dành phần lớn thức ăn cho mình. Nhưng nếu tiếp tục xem xét thì thế nào? Hiển nhiên, mục đích của hành động này là để chủ nhà nổi giận. Vì sau khi chủ nhà nổi giận, anh ta mới có lý do để thẳng thắn yêu cầu chủ nhà giao trả lại đồ vật của cha mình. Bí mật đã được giải mã, mọi chuyện đã đơn giản hơn rất nhiều. Mục đích đến đây của anh thanh niên là nhận lại di sản của người cha, nhưng điều kiện để đạt được mục đích này rất hà khắc, phải có ba việc làm thông minh. Nói thì rất đơn giản, nhưng thực hiện thì rất khó, vì thông minh vốn dĩ đã không có một tiêu chuẩn rõ ràng. Anh ta phải cố gắng hết sức, bộc lộ sự thông minh của mình và phải do ông chủ quán trọ đánh giá. Vì vậy, để cho ông chủ quán trọ sớm thừa nhận sự thông minh của mình, anh ta lại một lần nữa lợi dụng mối quan hệ giữa người và lợi ích. Khi mượn sức của người bán quỷ, anh ta dùng chiến thuật cùng chung lợi ích. Khi buộc ông chủ quán trọ hợp tác, thì anh ta lại vận dụng chiến thuật cùng giảm lợi ích. Nếu ngài không chịu thừa nhận hành động của tôi là thông minh, không chịu giao di sản của cha tôi cho tôi, thì tôi sẽ tiếp tục sử dụng phương pháp hy sinh lợi ích của ngài đến khi ngài không thể chịu nổi nữa. Ngài đã là người có quyền đánh giá hành vi của tôi, thì ngài cũng phải có nghĩa vụ chịu những hậu quả do hành vi của tôi gây ra. Vì vậy, nếu ngài đủ thông minh để nhận ra ngài đang bị thiệt hại, thì đương nhiên ngài cũng đủ sáng suốt để hiểu rằng phải công nhận sự thông minh của tôi thì mới có thể ngăn chặn được những thiệt hại. Vì vậy, khi ông chủ quán trọ nổi cơn lôi đình, cũng chính là lúc ông ta nhận ra lợi ích của mình bị xâm phạm. Lời nói của anh thanh niên chỉ là một hình thái ý thức chứng minh cho hành động của anh ta là thông minh, tức là lời giải thích có vẻ như rất có lý. Nhưng điều quan trọng thực sự là kết quả do hành vi của anh ta mang lại. Từ những trình bày trông giống như một chuỗi sự kiện vừa nêu, chúng ta có thể cảm nhận được mưu lược và cái nhìn thấu đáo của người Do Thái trong cư xử và xử lý mối quan hệ giữa người với người. Về cơ bản, mối quan hệ giữa người với người là một dạng quan hệ lợi ích, đặc biệt là những mối quan hệ không thân thuộc như mối quan hệ giữa anh thanh niên với người bán củi và người chủ quán trọ. Việc cân nhắc đến những yếu tố khác, kể cả yếu tố đạo đức cũng rất cần thiết, nhưng để điều động được đối thủ thì chỉ có lợi ích. Chỉ khi lợi ích của họ gắn liền với lợi ích của bạn thì họ mới có thể mưu lợi hoặc tránh hại giống như bạn, mới có thể nghĩ cho bạn và từ đó họ mới có những thay đổi thích hợp. Vì vậy, khi giao tiếp hoặc khi điều động đối thủ, cách tốt nhất chính là buộc họ phải nghĩ cho lợi ích của họ. Ở nước Mỹ hiện nay, thành tích tuyệt vời trong hoạt động lobby của tập đoàn người Do Thái chính là một sự minh chứng cho sự thành công của chiến lược này. Khi người Do Thái ở nước Mỹ nắm giữ khoản tài chính khổng lồ và những lá phiếu quan trọng, đồng thời lại có thể đoàn kết lại thành một thể thống nhất, cộng thêm việc vận dụng nguyên tắc có phúc cùng hưởng, có lợi cùng chia, thì dù là nghị sĩ quốc hội hay người đang nhắm vào Nhà Trắng, người hy vọng được trở thành chủ nhân của Nhà Trắng, có ai lại không cố gắng đáp ứng yêu cầu của họ? Thông minh, thực tế, không làm khó dễ với đồng tiền. Trong tác phẩm Người Lái Buôn Thành Venice, Shakespeare đã khắc họa nên hình ảnh lão lái buôn Do Thái Isaac cực kỳ keo kiệt và tiểu nhân. Người này chuyên cho vay nặng lãi và ông ta luôn tìm cơ hội để phục thù chàng thương nhân Cơ Đốc giáo Antonio, chỉ vì anh này nhiều lần chỉ trích ông ta. Một lần, nhân cơ hội Antonio cần gấp một số tiền để giúp cho một người bạn đi cầu hôn ở nơi xa, Isaac đã lập một khế ước với Antonio. Trong khế ước quy định rằng nếu đến hàng mà không trả thì Isaac sẽ xẻo thịt của Antonio để trừ 3.000 bảng Anh mà Antonio đã vay. Kết quả là thuyền chở hàng của Antonio gặp nạn, nên Antonio không có tiền để trả cho Isaac. Tại tòa án, dù mọi người có hòa giải thế nào, Isaac vẫn kiên quyết xẻo thịt của Antonio, chứ không chịu nhận bồi thường với số tiền nhiều hơn. Cô bạn của Antonio đã nhân trí bảo Isaac có thể xẻo thịt nhưng không được làm Antonio chảy một giọt máu nào, nếu không thì sẽ dùng cực hình để xử lý ông ta. Như vậy, Isaac mới chịu dừng tay và chấp nhận khoản tiền bồi thường. Cuối cùng, các giáo đồ Cơ Đốc giáo không những vinh vào tội bội ước, tức là nói xẻo thịt, nhưng lại không xẻo thịt để trừng trị Isaac, và ông ta một khoản tiền lớn, còn buộc ông ta phải đồng ý để cho con gái kết hôn với giáo đồ Cơ Đốc, và phải cho rất nhiều của hồi môn, cũng như giao quyền thừa kế tài sản cho người này. Rất rõ ràng, nếu nói cách nhìn nhận của Shakespeare đối với người Do Thái là bắt nguồn từ nhận thức cảm tính của ông, thì chi bằng nói phần lớn nguyên nhân là do thành kiến đối với người Do Thái của giáo hội Cơ Đốc có từ thời Trung Cổ. Vì khi ấy, thời gian người Do Thái định cư ở nước Anh không đủ dài, chỉ khoảng hơn 200 năm. Do đó, nhận thức của người Anh đối với người Do Thái không đủ sâu sắc. Vì vậy, trong tác phẩm của mình, Shakespeare không ít lời thanh minh cho người Do Thái. Nhưng ông vẫn vô tình phản ánh được sự kỳ thị, căm ghét đối với người Do Thái trong văn hóa chủ lưu đương thời, buộc người Do Thái chỉ có thể tiếp xúc với đồng tiền dơ bẩn, đã vay tiền của người Do Thái là còn trăm phương nghìn kế đoạt lấy tài sản và con gái của người Do Thái. Điều bất công nhất là đem bản tính tiểu nhân, gần như không tiếc tiền bạc và cố chấp của tín đồ Cơ Đốc thời Trung Cổ, áp đặt vào Isaac. Từ đó, cùng với việc Isaac trở thành một hình tượng văn học nổi tiếng, Isaac và bản tính tiểu nhân dùng 3.000 bảng Anh để đổi lấy một miếng thịt gần như đã trở thành hình tượng của người Do Thái. Thực ra, hình tượng điển hình này là một sự hiểu lầm cực kỳ to lớn đối với người Do Thái, vì trong những vấn đề liên quan đến tiền, nếu người Do Thái có tính tiểu nhân, có ý định phục thù thì sự phục thù này chỉ có thể tập trung vào tiền bạc, chứ không bao giờ trao đổi bằng một miếng thịt vô giá trị. Có một người Do Thái mở một công ty tại Nhật Bản, một lần, một người làm thuê cho công ty lấy trộm tiền công quỹ và bỏ trốn. Sau khi biết tin, ông giám đốc công ty rất tức giận và lệnh cho nhân viên đi báo cảnh sát. Một người quản lý công ty vội vã chạy đến gặp một rabbi trong cộng đồng Do Thái để bàn bạc. Sau khi nghe toàn bộ sự việc, rabbi nói, trước tiên, nên kiểm tra thử xem có thật là anh ta cũng tiền bỏ trốn không. Nếu là thật và anh đi báo cảnh sát, thì anh ta sẽ bị khởi tố, bị đi tù. Nhưng đây không phải là cách giải quyết của người Do Thái. Theo luật của người Do Thái, nếu người nào đó ăn cắp tiền, thì cần phải buộc người này trả lại tiền, vì một khi người này đã ngồi tù thì không thể lấy lại tiền được nữa. Theo lời khuyên của Rabbi, so với việc bắt kẻ trộm và tống vào nhà giam thì tốt hơn hết là tự mình nghĩ cách để tìm được anh ta, lấy lại tiền và phạt tiền anh ta. Kết quả công ty này đã tìm được người làm thuê đó và chứng minh được rằng anh ta chính là kẻ lấy trộm tiền. Thế là họ đem anh ta đến chỗ của Rabbi. Căn cứ vào luật Do Thái, Rabbi buộc anh ta phải trả lại tiền, nhưng người này nói rằng anh ta đã không còn một đồng nào và anh ta thà làm việc để trừ nợ còn hơn là ngồi tù. Cuối cùng, Rabbi quyết định người này tiếp tục làm việc tại công ty, đương nhiên anh ta sẽ không còn cơ hội lấy trộm tiền nữa, lấy tiền lương để trả nợ và phải chịu phạt tiền theo tỷ lệ nhất định. Công ty sẽ truy thu số tiền bị đánh cắp, còn tiền phạt thì Rabbi sẽ lấy để làm từ thiện. Thực ra, từ góc độ văn hóa, tiền là một vật có giá trị trong hoạt động sống của con người. Tức đoạt tiền của, chính là tức đoạt đi quyền chi phối hoạt động sống của con người. Cách làm biến tiền thành nhà lao, nếu nhìn ở góc độ tiêu cực thì chẳng khác gì bị nhốt trong nhà lao, còn nếu nhìn ở góc độ tích cực thì cách này còn hơn cả việc bị nhốt trong nhà lao đơn thuần. Ngược lại, chỉ vì cơn tức giận nhất thời mà một mực muốn làm cho ra nhẽ, thì chẳng khác nào biến số tiền mà lẽ ra mình có thể lấy lại được, tan thành bọt nước. Người Do Thái rất thông minh, nên họ không bao giờ làm việc ngốc nghếch như vậy. Lại càng không bao giờ để sót một lỗ hổng lớn như vậy trong hợp đồng. Shakespeare đã để cho Isaac lập ra một hợp đồng có chút ngờ nghịch. Phải chăng ông nghĩ rằng, nếu không để cho Isaac viết hợp đồng như vậy, thì quan tòa trong vở kịch của ông sẽ không có chỗ để xét xử. Người Do Thái không những rất thông minh trong việc truy thu lại tiền ăn cắp, mà họ còn đặc biệt linh hoạt trong việc xác định tỷ lệ tiền phạt. Thông thường, tỷ lệ tiền phạt sẽ là 25% so với tiền ăn cắp, tuy nhiên đây chỉ là một quy định chung, còn trong từng trường hợp cụ thể, vẫn có rất nhiều quy định nghiêm ngặt, như xét đến tính chất của vật bị đánh cắp, có thể dùng vật bị đánh cắp để kiếm tiền không, tình huống và thời gian xảy ra vụ trộm, vân vân. Như trong sách Talmud quy định, tỷ lệ tiền phạt cho tội ăn cắp ngựa là rất cao, có thể lên đến 400%, vì có thể dùng con ngựa ăn trộm để kiếm tiền, người bị mất trộm có thể sẽ lâm vào bước đường cùng. Một điều rất thú vị là tỷ lệ tiền phạt đối với tội ăn trộm lừa thường thấp hơn ăn trộm ngựa, lý do là ngựa thuần hơn lừa, dễ đánh cắp hơn. Điều này chứng tỏ người Do Thái cực kỳ yêu thích trí tuệ. Trong xã hội Israel thời cổ đại, người ta thường áp dụng biện pháp làm việc cho chủ nợ để trừ nợ, trừ tiền lãi, trừ tiền phạt. Chỉ có những trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì người ta mới dùng đến hình thức phạt tù. Nhưng trong suy nghĩ của người Do Thái, hình thức phạt tù là hạ sách vì không thể giải quyết được những điều căn bản của vấn đề. Có thể nói, trong việc xử lý vấn đề chiếm hữu tài sản bất hợp pháp, người Do Thái dường như lại đi trước lịch sử. Xã hội hiện nay chẳng phải đang dần có xu hướng lấy tiền phạt thay hình phạt đấy sao? Qua Anderfeld, tài năng bắt nguồn từ việc không ngừng học tập. Bắt đầu từ thập niên 30 của thế kỷ 20, khủng hoảng kinh tế toàn thế giới bùng phát. Phố Wall trở nên tiêu điều dưới đợt càn quét của cơn bão tài chính. Nhưng trong họa có phúc, ngày 30 tháng 8 năm 1930 tại Omaha, bang Nebraska thuộc miền Trung Hoa Kỳ. Warren Buffett, một thiên tài đầu tư vĩ đại của thế kỷ, một điển hình thành công của thương gia Do Thái, được sinh ra trong gia đình của một nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ. Đối với đầu tư cổ phiếu, ông hiển nhiên là có ưu thế do được kế thừa từ sự nghiệp của cha. Ông Howard là một người kinh doanh chứng khoán. Trong nhà có rất nhiều sách viết về cổ phiếu. Điều này làm cho Buffett từ nhỏ đã cảm nhận được công việc đầu tư cổ phiếu. Ông đặc biệt thích thú và nắm bắt rất nhanh đối với các con số. Năm 8 tuổi, Buffett đã bắt đầu đọc những sách này và tỏ ra rất say mê. Thời còn trẻ, ông nội và cha của ông đều kinh doanh cửa hàng bán lẻ. Từ nhỏ ông đã đến cửa hàng để phụ giúp ông mình. Dần dần, ý thức thương phẩm đã thâm nhập vào ông. Từ đó ông hiểu được định luật thép trong lưu thông hàng hóa, hưởng chênh lệch từ nhập thấp xuất cao. Từ năm 8 tuổi, Buffett bắt đầu học cách kinh doanh. Ông mua Coca-Cola từ cửa tiệm của gia đình, sau đó tăng giá lên 5 xu và bán cho các bạn học. Hơn một năm sau, Buffett đã trở thành ông chủ nhỏ có tiếng trong số những đứa trẻ trong vùng. Năm 11 tuổi, ông đến công ty của cha mình để làm công việc ghi chép bản cổ phiếu. Công việc này giúp ông càng hiểu rõ hơn quy luật nhập thấp bán cao. Sở thích của ông cũng từ việc kinh doanh nhỏ chuyển sang cổ phiếu. Năm 13 tuổi, Buffett theo cha, lúc này đã là nghị sĩ quốc hội, chuyển đến ở Washington. Tuy cuộc sống rất sung túc, nhưng ông vẫn cảm thấy thích thú với việc tự lập nghiệp. Đầu tiên, ông làm công việc giao báo cho hai tờ Washington Post và Washington Times, Herald. Điều thú vị là sau này, Buffett lại trở thành cổ đông lớn của tờ Washington Post. Cũng từ đó, Buffett đã dùng tích lũy của mình để bắt đầu vụ đầu tư đầu tiên. Trong sự nghiệp của mình, ông đã bỏ ra $50 để mua hai chiếc máy Vinfast và mượn chỗ trống trong một tiệm cắt tóc để đặt máy. Sau đó, ông lại tiếp tục mua thêm 5 chiếc nữa, với 7 máy. Mỗi tháng, Buffett có thể kiếm được $200. Nếm được những thành quả ngọt ngào từ đầu tư, ông lại hợp tác với người bạn học trung học, cùng mua lại một chiếc John Tracy cũ, với giá $350. Sau đó, họ cho thuê chiếc xe này, với giá $35 một ngày. Nhờ vậy mà đến khi tốt nghiệp trung học vào năm 16 tuổi, Buffett đã kiếm được $6,000. Cùng với sự gia tăng của tri thức và tuổi đời, thực tiễn đầu tư của ông cũng từng bước tiến lên. Mặc dù ông vẫn còn trẻ, nhưng tài năng đầu tư đã sớm bộc lộ rõ, vì vào thời điểm Buffett có được $6,000, ông chỉ mới 16 tuổi. Ông đã trải qua thời thơ ấu khá êm đềm, dễ chịu và sung túc. Nếu nói tính cách của một người, được hình thành ngay từ giai đoạn đầu tiên và chịu những ảnh hưởng sâu sắc của gia đình và xã hội vào thời niên thiếu, thì nhân cách tốt của ông cũng có liên quan đến gia đình của mình. Từ nhỏ ông đã tiếp nhận nguyên tắc hưởng chênh lệch từ nhập thấp xuất cao trong lưu thông hàng hóa. Từ nhỏ, Buffett đã có được những chứng minh từ thực tiễn. Điều này chắc chắn là có ảnh hưởng sâu sắc đến việc hình thành ý thức kinh doanh và phong cách đầu tư kiên định của ông. Năm 17 tuổi, Buffett học ngành quản trị tại trường đại học Nebraska. Có thể nói, ngành học này là lựa chọn chính của Buffett, nên Buffett rất say mê học tập. Ông dành tất cả thời gian rỗi rãi để đọc sách. Một lần tình cờ, ông đọc được quyển Người đầu tư thông minh của Benjamin Graham, từ đó được trở thành học trò của ông, là mơ ước lớn nhất của Buffett. Vì vậy, khi vừa nhận được văn bằng tốt nghiệp của đại học Nebraska, Buffett đã đến ngay New York và học tại trường kinh doanh Columbia tại Manhattan. Giáo sư trực tiếp giảng dạy là Benjamin Graham. Buffett vẫn luôn tự hào về sự lựa chọn của mình. Vào năm 67 tuổi, tức năm 98, Buffett nhận được lời mời của Bill Gates đến nói chuyện với sinh viên của Học viện Kinh doanh Trường Đại học Washington. Ông phát biểu rằng, thành công chính là đạt được những thứ mà bạn muốn có được, còn hạnh phúc chính là theo đuổi những thứ mà bạn muốn có được. Tuy tôi không biết hạnh phúc cụ thể là gì, nhưng tôi tuyệt đối không làm những việc mà tôi cảm thấy không vui. Khi các bạn bước ra khỏi cánh cổng của nhà trường, tôi khuyên các bạn nên làm việc vì những người mà bạn kính trọng và ngưỡng mộ. Như thế, tương lai của các bạn sẽ giống như họ. Lời phát biểu này là một bài tổng kết kinh nghiệm mà bản thân Buffett đã lĩnh hội được, vì lựa chọn đầu tiên ngay sau khi tốt nghiệp đại học chính là sự tầm sư học đạo, bước vào giới chứng khoán dưới sự dẫn dắt của Benjamin Graham. Tinh túy trong lý luận đầu tư của Benjamin Graham là chỉ rõ tầm quan trọng của giá trị đầu tư thực chất của doanh nghiệp, và ông tin rằng có thể tính được chính xác giá trị này bằng phương pháp toán học. Lý luận này đóng một vai trò quan trọng trong quá trình hình thành tư duy đầu tư của Buffett. Đồng thời do lúc đó, Benjamin Graham còn kiêm nhiệm cả chức chủ tịch công ty bảo hiểm. Nhờ vậy, Buffett có cơ hội hiểu rõ lĩnh vực bảo hiểm và đầu tư $9,000 mà mình dành dụm được vào công ty này. Cùng với việc có được một khoản lợi nhuận khả quan, Buffett còn có được những kiến thức vững chắc và tích lũy được nhiều kinh nghiệm đầu tư trong ngành bảo hiểm. Sau khi Buffett nhận được bằng thạc sĩ kinh tế của trường Đại học Columbia, ông trở về Omaha và làm việc cho một công ty. Ông tranh thủ từng giây, từng phút để đọc sách viết về tài chính. Sau đó, ông lại tự mình kiểm nghiệm lý luận giá trị thứ nhất của Benjamin Graham. Buffett quyết định đến làm việc cho công ty Graham Newman và chỉ yêu cầu được làm một công việc bình thường. Mặc dù vậy, Benjamin Graham vẫn từ chối. Cuối cùng, nhờ quyết tâm cao độ, Buffett đã được cùng với Benjamin Graham tiến hành thực tiễn đầu tư. Cái hay trong phong cách đầu tư của Benjamin Graham là không dễ dàng nói không. Đây là một phương pháp đầu tư lý tính, đầy trí tuệ. Chính điều này đã gây ảnh hưởng sâu sắc và hấp dẫn Buffett. Buffett cũng đã từng nói, ông có hai người cha tinh thần, đó là Benjamin Graham và Philip Pitzer. Buffett nói trong sự nghiệp đầu tư của ông có 80% là giống Benjamin Graham, 15% là giống Philip Pitzer. Lần đầu tiên đọc quyển Cổ phiếu thường, lợi nhuận phi thường của Philip Pitzer, Buffett bị lôi cuốn vào quan niệm đầu tư của Philip Pitzer, giống như bị hút vào một thỏi nam châm. Vì vậy, ông lại tìm đến Philip Pitzer để xin Philip Pitzer chỉ giáo. Philip Pitzer rất vui mừng tiếp nhận cuộc học trò này và tận tình hướng dẫn, đặc biệt là phương pháp luận về đầu tư vào thị trường chứng khoán mới nhất và khả thi nhất mà Philip Pitzer đã dốc hết tâm trí để nghiên cứu. Phương pháp luận này giúp cho Buffett có thể phán đoán chính xác hơn về chiến lược đầu tư lâu dài. Lĩnh vực nghiên cứu của Benjamin Graham là tập trung vào phân tích tư liệu và báo cáo thường niên của công ty mà ít chú trọng đến loại hình và tính chất riêng của công ty. Trong khi đó, nghiên cứu của Philip Pitzer lại chú trọng đến vấn đề này, mặc dù lý luận của Benjamin Graham và Philip Pitzer đôi lúc có những điểm đối lập, nhưng Buffett lại kết hợp được tất cả những cái hay của họ và áp dụng vào thực tiễn kinh doanh của mình, tạo ra nghệ thuật đầu tư đặc sắc. Buffett quả thực là một người may mắn, nhưng nếu bản thân ông không cần cù nỗ lực và cố gắng tìm ra môi trường học tập tốt nhất, thì vận may đó cũng không có ích gì. Vì vậy, từ quá trình phấn đấu không ngừng của Buffett, chúng ta sẽ thấy được sự thông minh và khát vọng tìm kiếm tri thức của ông. Để có được tri thức mới, Buffett đã không ngần ngại tầm sư học đạo. Tất cả đều xuất phát từ cá tính không tự mãn và không ngừng điều chỉnh mình để có được tri thức. Đây chính là điểm hơn người của Buffett. Buffett lớn lên trong hoàn cảnh rất thuận lợi, nhưng trong ông có chí lớn, có ý chí ham học hỏi mãnh liệt hơn người. Nên ông đã dám chủ động tầm sư học đạo. Tinh thần này của Buffett sẽ là một tấm gương cho chúng ta học tập, quý khán giả thân mến. Kết thúc câu chuyện Warren Buffett, tài năng bắt nguồn từ việc không ngừng học tập, cũng là kết thúc chương 1. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mời quý vị thính giả đón nghe chương 2, quan niệm về tiền bạc và kinh doanh của người Do Thái.